Thôi chúng ta bắt đầu nha. Mình niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay 23 tây tháng 9 năm 2023, xem như chiều nay mình bắt đầu khóa tu. Khóa này có nhiều vị mới làm quen với thiền, cũng có một số quý vị đã học lâu rồi. Cái khóa của mình cũng chỉ có xem như 8 ngày mà không có đủ. Thành thử ra chúng ta chú trọng tới thực hành. Giờ nếu như cô có giải thích thì cô cũng chỉ trình bày những cái cốt lõi của Phật Pháp thôi, để mình đủ hiểu những cái giáo lý căn bản của Đức Phật rồi mình thực hành. Nói chung cái con đường tu theo Đức Phật đó, nó bao gồm ba mặt: giới, định và tuệ. Cái phần giới là mình trau dồi cái đạo đức phẩm hạnh của con người. Còn cái phần định đó là mình giữ gìn tâm ý, không có cho nó dao động, không có cho nó dính mắc nhiều trong cuộc đời. Tại vì cuộc đời á, nó đa dạng, khi như thế này, khi như thế khác. Tâm tình của con người cũng vậy, thay đổi luôn luôn. Thành thử ra có nhiều cái sự xung đột, có nhiều cái va chạm. Nếu như mình dính mắc theo cuộc đời thì cái tâm của mình nó không có yên lặng, nó không có được an lạc. Thành ra mình phải tu tập như thế nào để dù cho mình còn sống ở trong đời nhưng cái tâm của mình nó được bình an, nó được an vui. Khi cái tâm nó an vui, nó bình an thì mình mới sáng suốt, mình mới thấy rõ vấn đề, thấy rõ cái đời sống, thấy rõ được những cái chân lý trong cuộc đời. Thì Đức Phật cũng giảng dạy cho mình nhiều cái sự thật của cuộc đời. Cái phần đó mình gọi là tuệ. Thì ba cái mặt giới, định, tuệ đó là nói một cách tổng quát, chứ thực sự nó có rất nhiều mức độ khác nhau. Vô số mức độ của giới, của định với của tuệ. Cái sự phân biệt giới, định, tuệ nó cũng chỉ tương đối thôi. Thiệt ra Đức Phật đã nhiều lần nói rằng mỗi người chúng ta, khi mình là con người thì mình đã có sẵn những cái đức tính đó rồi. Tức là cái tâm của mình đó, nó hoàn toàn trong sạch. Từ nguyên sơ nó hoàn toàn trong sạch, thì cái đó là giới đó. Và nó không có dính mắc không có ô nhiễm gì thế gian, cái tâm đó, nó vững chắc, đó là định. Và cái sự sáng suốt khi đối duyên xuất cảnh, sống ở trong cuộc đời, mình có thể ứng xử một cách đúng, thì cái đó nó xem như là trí tuệ. Thành thử ra Phật và chư tổ vẫn nói rằng cái bản tâm trong sạch của mình đó là ai cũng có hết, giống như nó là bẩm sinh. Cái tâm mà mình gọi là cái chân tâm á, nó là bẩm sinh. Khi mình được sinh làm con người á, có cái thân của con người, tức là có cái não bộ của con người á, thì nó đầy đủ những cái tốt đẹp, hoàn hảo. Nhưng mà vì qua nhiều đời mình sống chung với nhau trong tập thể, có nhiều sự kiện khác biệt rồi, cái tâm mình bị dính mắc theo, khi buồn khi vui, khi ham thích cái này cái kia, nó trở nên những cái sự dính mắc, nó trở nên những cái đam mê của mình. Thành thử cái bản tâm trong sạch của mình đó, nó từ từ nó bị nhuốm bụi trần. Bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình tỉnh thức rồi, mình chỉ việc trở lại cái bản tâm của mình đó, thì mình được tất cả những cái gì gọi là cái mục đích tối hậu của con người đó. Tức là mình có hạnh phúc, thành công, có sức khỏe, có trí tuệ, đủ hết. Cho nên cái con đường tu của mình thực sự chỉ là trở về cái chân tâm của mình thôi. Mà vì trải qua nhiều đời nhiều kiếp, mình cứ đi lang thang, rồi mình chìm đắm ở trong thế gian, cho nên mình quên cái chân tâm của mình. Thì những cái pháp môn ở trong Phật giáo đều đưa tới cái mục tiêu đó, trở về nhận ra được cái chân tâm của mình và hành xử đúng ở trong cuộc đời, để cho mình có cái bình an, có hạnh phúc, có trí tuệ. Chỉ vậy thôi. Con đường thiền cũng là một cái con đường của Phật giáo, mà có thể nói là Thái tử Siddhartha đã qua con đường thiền mà giác ngộ. Thành tử xem như thiền là cốt lõi của Phật giáo. Con đường mà cô hướng dẫn ở đây là cũng theo những kinh nghiệm của Đức Phật Thích Ca và những cái lời dạy bảo của chư tổ thiền, nhất là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, trực chỉ nhân tâm đó, để mà kiến tánh đó. Con đường tu chỉ vậy thôi, tức là mình trở về quan sát cái tâm của mình, khi nào nó suy nghĩ việc gì mình biết nó tốt, mình biết nó tốt. Còn ý nghĩ xấu ác, mình biết ý nghĩ xấu ác. Cái tâm mình á, khi buồn mình biết, khi vui mình biết. Tất cả những cái gì xảy đến trong thân, trong tâm của mình đều biết rõ ràng. Đó là mình tỉnh thức. Và cái bước đầu tiên tu cũng đơn giản thôi. Những cái ý nghĩ gì xấu ác thì mình chuyển hóa nó thành những cái ý nghĩ tốt, thiện. Những ý nghĩ gì ích kỷ, tham lam, thì mình chuyển hóa nó trở thành là vì người khác, nó trở thành là không tham lam, không ích kỷ. Từ đó lời nói với hành động của mình nó cũng tốt theo. Đó là nói một cách bình dân, cái con đường tu chỉ là vậy thôi. Còn cái con đường thiền nó có thêm cái phần đó là thực hành. Thì mình sống ở trong đời, dù là cư sĩ hay tu sĩ, cũng vẫn là sống ở trong cuộc đời thôi. Cho nên lúc nào cũng có tiếp xúc, tiếp xúc với cảnh, tiếp xúc với người. Thì mình tiếp xúc với bên ngoài đó qua cái gì quý vị? À, qua giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và có ý nữa. Không ai tránh khỏi cái việc tiếp xúc với bên ngoài. Thì cái vấn đề là ở ngay chỗ đó. Khi mình tiếp xúc với bên ngoài mà mình khởi lên cái ý ưa thích, ham thích, tham lam, thì đó là khởi đầu của cái tâm đời. Tại vì khi mình thấy một cái mình ham thích thì nó sẽ dẫn tới nhiều cái việc khác, dẫn tới lời nói, việc làm để chiếm hữu cái đó. Mà nếu được thì vui, mừng, không được thì buồn, khổ, sân hận. Đó là nguồn gốc khổ đau ở trong cuộc đời. Thì ngay cái chỗ đó mà mình kiểm soát, ngay cái chỗ tiếp xúc với thế giới bên ngoài đó, mình kiểm soát cái tâm của mình trong lúc đó. Vậy làm sao vẫn tiếp xúc với cuộc đời bình thường mà giữ được cái tâm không có tham ái, không có sân hận? Chỗ đó là cái gút mắt của con đường tu đó. Vấn đề là làm sao vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn xúc chạm, nhưng cái tâm của mình giữ được cái tánh khách quan, bình thản, bình thường, an vui. Cái chỗ đó là cái chỗ thiền nhắm tới để mà tu tập. Đó, bữa nay cô giảng bình dân để cho quý vị mới hiểu được. Cô không có dùng cái từ ở trong Phật học. Thì con gái nhỏ nhất là con tên gì cô quên rồi con? Tâm Như hả? Con hiểu cô nói không? Ừ. Chứ nói theo ở trong Phật học thì phải nói là ở chỗ cái thọ. Mình quan sát ở chỗ cái thọ để mình không dính mắc. Còn giờ con nói theo bình dân thì cô không có dùng từ trong Phật học. Cô nói là khi mình tiếp xúc với bên ngoài thì mình phải gìn giữ cái giác quan của mình, hay là mình gìn giữ cái tâm của mình đó, nó thanh thản, nó bình thường, không có bị cuốn hút theo bên ngoài. Đó, chỗ đó là chỗ mình tu tập. Thì có nhiều cách để mình gìn giữ con mắt của mình, cái tai nghe của mình và cái sự xúc chạm. Có nhiều cách để gìn giữ. Thí dụ như hồi trưa mình ăn nè, quý vị cũng tốt lắm, ăn im lặng, không có nói chuyện, nhưng mà không biết trong đầu á có nghĩ cái gì không? À, có nói món cà ri ngon không? Nếu mình nói món cà ri ngon thì mình dính mắt chưa? Dính rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thí dụ như mình nói bánh mì giòn ngon, có dính mắt chưa? Đúng rồi, là dính mắt chút chút rồi đó. Nhưng mà dính mắt trong cái ý thôi, chứ chưa có nói ra lời, phải không? Mà bây giờ cô đố cái gì chứ? Thí dụ như mình ăn cà ri, mình không có khởi ý nói thầm gì hết, mà mình biết cà ri ngon không? Cũng biết. Đúng rồi, mình chỉ biết thôi. Chỉ biết thôi thì là đúng. Chỉ biết thôi thì là đúng. Tại vì cái biết của cái chân tâm á, nó sắc bén lắm, nó biết hết à, chứ không phải là nó không biết. Ví dụ như hồi sáng này, buổi lễ khai giảng, quý vị có cảm thấy cái khung cảnh trang nghiêm không? Có cảm thấy không? À, mà trong đầu có nói cái gì không? Lúc đó cô thấy im văn khắc đó, mà không biết trong đầu có nói gì không, không biết. Rồi khi nghe thầy trụ trì ban những lời khuyên nhắc nhở đó, quý vị có lắng tai nghe không? Có không? Có hiểu hết tất cả không? Hiểu không? Thì khi mà mình lắng tai nghe, mình hiểu cái tâm của mình có khởi lên cái ý phê bình cái gì không? Như vậy cái biết lúc đó vẫn là cái biết khách quan, vẫn là cái biết trong sạch của chân tâm đó. Như bây giờ nè, quý vị lắng tai nghe cô nói nè, trong tâm quý vị á, trong đầu quý vị á, có khởi lên cái ý gì không? Có không? Quý vị đang lắng nghe đó, mà nhìn lại ở trong đầu mình á, nó có nói cái gì không? Có không? Nó có nói trời lạnh quá không? Ai nói quên? Đúng rồi. Mình đang lắng nghe thì mình đâu có nghĩ gì tới chuyện khác, phải không? Đúng rồi đó. Đó là một cái phương cách tu tập đó. Như vậy quý vị hiểu là ở trong đầu mình á, nó chỉ có một cái biết rõ ràng về một vấn đề thôi. Nó không có thể biết một lúc mà nhiều thứ. Cho nên khi quý vị lắng tai nghe cô, quý vị quan sát lại ở trong đầu quý vị coi, nó hoàn toàn yên lặng đó. Có thấy mình đang yên lặng không? Có không? Có thấy nó đang yên lặng không? Khi cô nói, quý vị cũng yên lặng nghe. Mà khi cô ngừng, nó hoàn toàn không có âm thanh gì hết. Quý vị cũng để ý coi, trong đầu quý vị nó cũng đang yên lặng nữa. Phải không? Phải không? Như vậy có lời nói hay không có lời nói, mình cũng đang nghe trong yên lặng đó. Phải không? Tâm Như, con có nhận ra chỗ đó không?
Dạ.
Đó. Quý vị vẫn đang lắng nghe, đợi cô nói mà cô chưa nói, quý vị cũng phải nhận ra cái tâm mình đang yên lặng á. Nhận ra không, Lâm Thu? Thì khi cái tâm mình đang yên lặng đó, nó có khởi ý tham lam gì không? Nó có dính mắc vô gì không? Nó có dính mắt vô cái cà ri mà trưa không? Mình có khởi ý nói cái gì mà xấu ác không? Không. Thì cái đó là sao? Cái giây phút mà quý vị nhận biết cái tâm quý vị nó đang yên lặng. Đó, quý vị có nhận thấy nó trống không không? Cái lúc đó là cái chân tâm của mình nó đang có mặt. Cái giây vừa qua cô không nói gì hết đó, có nhận ra cái tâm của mình nó đang trống rỗng không? Nhận ra không? Ai nhận ra giơ tay cho cô. Giỏi vậy, còn ở đây có nhận ra cái tâm mình nó đang trống rỗng không? Rồi, vậy bế giảng lớp được á. Thôi quý vị thấy tu dễ không? Kinh điển thì nhiều, thực sự ra để cho mình nhận ra cái chỗ đó thôi. Thí dụ như bây giờ quý vị đang ngồi nghe nè, quý vị có biết rằng quý vị đang lắng nghe không? Biết không? Biết mình đang lắng nghe không? Ừ, vậy đúng rồi. Cô còn giải gì nữa vậy? Rồi quý vị bây giờ mở mắt nhìn lên trước mặt đi. Nhìn lên chung đi. Rồi. Có biết là mình đang thấy không? Có biết không? Biết mình đang nhìn và mình thấy không? Ừ. Thấy chung hết. Chỉ thấy thôi. Đừng có nói cái gì về cái mà mình thấy hết á. Nhìn thấy, biết rõ ràng. Thôi đừng nhìn lâu nữa, nhìn lâu rồi nói lung tung á. Đó, tập thấy, nghe hay là xúc chạm, biết rõ ràng, không cần diễn tả gì thêm. Còn muốn diễn tả thì diễn tả đúng cái mà mình biết đó. Thí dụ như quý vị nhìn lên cái này nè, cái này nè, biết cái bông gì không? Thấy rõ ràng màu không? Đó, quý vị có thể nhìn thấy biết, không cần diễn tả gì hết cũng được. Mà bây giờ quý vị muốn nói tôi nhìn thấy cái bình hoa màu vàng, được đúng không? Có phải đây bình hoa màu vàng không? Đúng, thì đó là mình nói cũng đúng sự thật và vẫn là cái thấy biết khách quan, không có cái ý gì riêng tư của mình hết, mình không có dính mắc. Cho nên quý vị vẫn có thể nói à, ở trên bàn có một cái bình hoa màu vàng, rồi đúng vậy là được. Như vậy ở trong Phật pháp có rất nhiều cách để mà thực hành, gọi là thực hành thiền đó, mà cách nào cũng muốn cho mình nhận biết rõ ràng mà đúng sự thật, đừng có vẽ ra thêm cái gì hết. Thì khi mình nhìn đây, mình nói đây là bình hoa màu vàng, thì Đức Phật tạm nói cái đó là thấy như thật. Nghĩa là nói như thế nào, biết y vậy thôi, và mình có thể diễn tả ra, mình có thể nói, đó là pháp như thật. Như vậy, nó là bình hoa màu vàng, mình nhận biết bình hoa màu vàng, và mình có thể nói tôi thấy một cái bình hoa màu vàng. Đó là một cái phương thức tu dễ, đơn giản, mà nó rất là hữu ích. Là vì sao? Mình thường khi thấy cái gì, cái mình có để cái chủ quan của mình vô liền à. Thí dụ như mình thấy cái mình nói, cái bình hoa này nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Đó là cái chủ quan của mình. Khi mình có thêm những cái từ nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, đó là mình dính mắt chưa? Dính mắt vô rồi. Lúc đó sẽ có người nói tôi không thích, tôi thích cái bình bông màu trắng kia, nó đẹp, nó lớn hơn, nó là hoa lan đó. Thì từ đó là có cái sự tranh luận, tranh chấp, không đồng ý. Còn khi mình dừng lại, mình thấy bình hoa màu vàng, mình nói tôi thấy bình hoa màu vàng, thì không có ai có ý kiến gì khác. Cho nên nó vẫn còn tương đối là khách quan. Cái tâm mình nó không có chủ quan, không có những ý kiến riêng của mình. Đó, quý vị thấy rõ ràng có cái giới hạn giữa cái chủ quan và khách quan chưa? Khi mình thấy bình hoa màu vàng, mình nói có bình hoa màu vàng, đó là mình thực hành cái bước đầu tiên của cái pháp mà Đức Phật dạy, phải thấy khách quan. Nó như thế nào? Thấy biết đúng y vậy thôi. Đây là khách quan tương đối. Bình hoa vàng, biết là bình hoa vàng. Đó là pháp thấy như thật. Thấy như thật. Còn trong khi mình nhìn biết rõ ràng, nhưng trong tâm mình không nói cái gì hết, thì đó tạm gọi là một cái phương thức khác, gọi là thiền chỉ. Nghĩa là cái tâm yên lặng khi mình tiếp xúc với thế gian bên ngoài. Cái tâm mình yên lặng nghĩa là mình thấy nó rồi thôi, không nói gì hết. Thì tạm gọi là thiền chỉ, tức là cái từ từ gì? Samatha. Rồi vững chắc hơn nữa, mình cũng nhìn biết một cách thầm lặng, nhìn vững chắc, tâm mình thầm lặng vững chắc, tạm đặt tên đó là thiền định, tức là cái từ samadhi. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng những cái phương thức mà Phật dạy nó có cái tính cách là tạm thời, tạm đặt ra để mà trình bày cho rõ ràng thôi, chứ trong thực tế nó tương tự nhau hết à. Rồi còn một cái cách nữa là gọi là thiền quán. Quán có nghĩa là quan sát để nhận rõ ra cái đặc tính của nó. Cái đó là Anupassana đó. Thì cũng cái bình bông này mình nhìn, và có thể là mình nhìn lâu, quan sát nó rõ ràng. Hôm nay mình nhìn, mình thấy nó sao? Nó đẹp, nó còn tươi thắm. Ngày mai, ngày mốt, một tuần nữa mình nhìn thì mình sẽ thấy nó làm sao? Nó héo, nó khô, nó tàn. Cũng là một phương thức, cũng dùng giác quan để tiếp xúc, nhưng mà phải nhìn ngắm, quan sát và có thể suy nghĩ, để mình nhận ra nó biến đổi theo thời gian, nó biến đổi. Và Đức Phật đặt tên cho cái sự biến đổi đó, cái tên gì? Vô thường. Khi mình nhìn cái bình hoa, mình nhận ra nó sẽ thay đổi, nó sẽ tàn đi, thì cái đó là cái đó là trí tuệ. Trí tuệ mình hiểu nó vô thường, thì tạm đặt tên cái phương thức đó là quán Anupassana, đó, thiền quán. Như vậy quý vị có nhận ra một chút xíu khác biệt giữa các phương thức quán, chỉ, định, tuệ? Có nhận ra khác khác không? Có nhận ra khác khác không? Để cô hỏi con gái Út Tâm Như, nhận ra nó hơi khác không con? Nó nói lại đi cho các bạn nghe.
Về cái phương thức của nó thì nó khác nhau, nhưng mà về cái mục đích đó
Ừ, giỏi ghê không? Biết mục đích là một. Mục đích là một, tức là làm sao cho cái tâm mình khi tiếp xúc với bên ngoài, cái tâm mình được thanh thản, không có dính mắc vô. Đúng rồi, đó là cái mục tiêu. Nhưng mà cái phương thức, cái nội dung thì khác, khác một chút xíu. Cô nhắc lại nè, thiền quán là mình nhìn ngắm, mình quan sát nó nhiều lần để mình nhận ra cái đặc điểm của nó là vô thường, nó thay đổi luôn luôn. Thì khi mình nhìn cái này mình cũng thấy nó thay đổi. Bây giờ mình nhìn ra ngoài trời, mình cũng thấy khi nắng, khi mưa, khi lạnh, khi mát, đó mình cũng nhận ra nó thay đổi. Hoặc là cái chánh điện này, mình nhìn ra hôm nay thì có mấy cái dĩa trái cây, bưởi, cam này kia, vài ba bữa khác thì đổi cái khác. Hoặc là mình nhìn cái mấy cái bình hoa lan nó cũng khác khác, thì vậy đó là mình thấy đó là cái sự thay đổi cho mình vô thường. Đó là tạm đặt tên cái đó là quán. Rồi bây giờ mình cũng nhìn, mình thấy nó mà mình không diễn tả gì hết, tâm mình yên lặng bình thường, không thương, không ghét, không thích, mà cũng không thích, thành ra mình thấy bình thường, thì cái đó là gọi là thiền chỉ, là samatha, tâm mình yên lặng, nhưng nó chưa vững chắc. Rồi một mức vững chắc đó là mình nhìn lâu hơn, biết một cách thầm lặng rõ ràng và nhận biết tâm mình nó yên lặng vững chắc, thì tạm gọi là định. Định là cái mức độ tâm tĩnh lặng vững chắc, còn chỉ là cái mức độ tâm tĩnh lặng ban đầu. Rồi cái mức của tuệ là nó như thế nào, nhận biết đúng y vậy thôi, thì cái tâm mình nó khách quan, nó không có cái ngã thiên vị thiên lệch nó chen vô, thành thử ra mình thấy nó đúng y như nó đang như thế nào đó, thì cái đó gọi là thiền tuệ, tức là vipassana. Đó, mình tạm phân biệt bốn cách: quán, chỉ, định, tuệ. Quý vị phân biệt được không? Quý vị đã học lâu năm rồi chắc nhận ra được phải không? Như vậy bốn cái cách đó, đó, quán, chỉ, định, tuệ, thiệt ra nó chỉ là phương tiện Phật và Tổ bày ra để mà hướng dẫn mình nhận ra những cái chân lý của cuộc đời, chỉ vậy thôi. Phương tiện nha, chứ nó không có cái giá trị thường hằng bất biến đâu, không có. Phương tiện tức là những cái cách mình dùng để mình đi tới mục tiêu. Thí dụ như mình ở nhà mà mình muốn đi tới chùa Quang Minh, người thì đi xe hơi, người thì đi máy bay, thí dụ người thì đi bộ, thì những cái cách đó gọi là phương tiện. Thì bốn cái cách quán, chỉ, định, tuệ là phương tiện để cho mình nhận ra cái tâm của mình nó trong sạch, nó khách quan và nó tĩnh lặng, chỉ vậy thôi. Thành ra những cái pháp môn tu, những cái con đường tu, nó cũng là phương tiện thôi à, mà Phật và chư Tổ bày ra. Rồi bây giờ chúng ta cũng bày ra thêm nhiều cái cách để mà tu tập, thì nó là phương tiện hết á. Rồi khi mình hiểu vậy rồi thì mình không có phân biệt, mình không có xét đoán cái nào hay cái nào dở gì, không có. Ai thích hợp với con đường tu nào thì mình đi theo con đường tu đó thôi, chỉ vậy. Rồi đó là cái phần cô giới thiệu tổng quát những cái phương cách tu tập tổng quát. Và cô cũng giới thiệu với quý vị là mỗi người đều có cái chân tâm của mình giống nhau trên cái mặt lý tưởng. Tức là hễ là con người có cái thân của con người, có cái bộ não của con người bình thường, có sức khỏe bình thường, thì mỗi người chúng ta đều có cái tâm hoàn hảo, tốt đẹp đó giống nhau. Mà nói cái tâm á, có khi mình thấy nó trừu tượng, thực ra nó là cái biết thôi. Nó chỉ là cái biết. Mà cô không biết là quý vị có hiểu rõ cái biết là cái gì không? Ai nói cho cô nghe coi cái biết là cái gì?
Dạ, kính bạch ni sư, theo cái sự suy nghĩ của con, cái tánh biết thì mỗi người chúng ta đều có hết. Nhưng vì cái sự vô minh mà mình không nhận được cái tánh biết của mình, thì cái tánh biết đó đó mình không thấy, nhưng nó sẽ, nó không có hình, không có dáng, nhưng mà cái tánh biết đó lúc nào cũng có. Dù mình mất đi, cái tánh biết nó cũng có. Thì khi mà mình nhìn mọi sự vật, nhìn tất cả các vạn pháp trên thế gian này, nếu mình không có dính mắt, không có bị những cái vọng tưởng nó chen vào, hay là cho cái sự phân biệt cái tốt cái xấu, cái tốt thì mình muốn giữ, cái xấu thì mình muốn đẩy ra. Nhưng mà khi mình nắm được cái tánh biết, cái cốt lõi của tánh biết, lúc nào mình cũng theo dõi, khi những vọng tưởng hay những cái tâm phân biệt tốt xấu, nếu mình thấy cái tánh biết, mình cứ ôm cái tánh biết, thì có nghĩ là ai cũng có. Thì cái tánh biết đó nó luôn hằng có trong mọi con người, nhưng mà do cái sự nhiều khi mình quên, hay là mình bị những cái che lấp của bên ngoài, chứ con nghĩ là cái tánh biết đó đó, khi mình nhận bất cứ sự vật gì mà giống như ni sư vừa nói, là khi mình thấy mà mình không có định danh, không có đối tượng, mà khi biết nó như vậy thôi, thì mình sẽ không có bị gọi là xa vời đạo. Với lại lúc nào mình giữ được cái tánh biết của mình, thì mình không có bị sự vô minh đó nó làm mờ mình. Thì sao con nghĩ như vậy mà không biết hiểu tốt không, thì có gì đi sư kiến giải thêm rõ ràng cho các thiền sinh nghe.
Thì cô nói đúng, mà nói hơi dài. Cái biết á, thiệt ra nó không có hình dạng gì hết á, khó mà chỉ lắm. Có một lúc cô dạy các đạo tràng khác, có một cô, cô hỏi chứ thưa cô, cái biết là gì? Trong lớp cười lên mà không ai giải thích được. Thiệt ra rất là khó giải thích. Bao nhiêu kinh điển cũng chỉ để giảng cái chỗ đó thôi. Thì cái biết cũng là cái tâm, nó là cái chủ đề quan trọng nhất ở trong Phật Pháp đó. Giờ làm sao mà giảng cái biết là gì giờ? Khi mở mắt ra nhìn, mình thấy, mình biết liền cái đó là cái gì, thì cái đó là cái biết. Mình nhìn một người, mình biết là một người, có khi mình không biết tên, có khi mình biết tên, nhưng mình nhìn là mình biết cái đó là người ta, thì cái đó là cũng là cái biết. Tức là nhận ra được cái đối tượng là cái gì thì gọi là biết. Nhưng mà có khi cái biết của mình nó mơ hồ lắm. Là tại vậy, thí dụ như giờ mình đi ra xe để mình về, nhưng mà trong đầu óc mình nghĩ tới chuyện khác, nghĩ tới ở nhà sao đó. Mình đi ra xe mà mình không biết là mình đi ra xe, thì cái đó là cái tánh biết nó bị che lấp rồi, mơ hồ rồi. Hoặc là khi mình làm một cái chuyện gì sai lầm trong cái cơn giận đó, lúc đó mình không biết cái đó là sai. Mình bị cái cơn giận nó che lấp. Hoặc có khi mình làm một cái việc gì đó không đúng, mà lúc đó tại vì mình thích quá đi, mình đam mê quá đi, mình vẫn cứ làm, thì cái lúc đó cái biết của mình nó cũng bị mờ rồi, nó bị cái đam mê điều khiển rồi. Thì từ xưa tới giờ đó quý vị, mình sống bao nhiêu năm rồi, có những khi mình biết rõ ràng việc mình làm, có khi mình không biết. Có rất nhiều người khổ cũng không biết tại sao mình khổ, mình buồn cũng không biết tại sao mình buồn, cứ trách hoàn cảnh, trách người này người kia. Đó là cái biết, mình tạm gọi là của cái tâm đời. Biết theo cái tâm đời nó không có đúng với sự thật. Còn chân tâm cũng có cái biết, mà cái biết của nó đúng, cái biết khách quan, cái biết có trí tuệ. Thành ra vẫn là cái biết, nhưng mà khi nó bị cái ngã ích kỷ á, nó che mờ, thì cái biết đó nó không có đúng sự thật. Còn cái biết có trí tuệ thì là cái biết đúng sự thật, cái biết khách quan. Thì mình tạm phân chia một cái là tâm đời, một cái là cái chân tâm. Chân tâm hay trong kinh thường hay nói là tâm bậc thánh, là của cái người tỉnh thức. Còn nếu mà mình mê mờ thì mình tạm đặt tên nó là cái tâm đời hay là cái vọng tâm. Đó là cô nói tạm đặt tên thôi. Cái biết của chân tâm á, mình có một cái từ nữa mình gọi là cái tánh biết. Tánh biết. Còn cái từ trong kinh thì gọi là tánh giác hay là Phật tánh. Bây giờ mình nói nôm na, mình nói đó là tánh biết. Tánh biết thì là cái biết trong sạch, cái biết tĩnh lặng và đúng sự thật, thì là cái biết của chân tâm của mình. Giờ mình tu chỉ là nhận ra rõ ràng cái biết đó, chính mình nhận ra. Còn khi mà cô giảng á, là quý vị chỉ nghe hiểu thôi, chứ chưa có nhận ra thiệt. Khi nào mình tự mình quay về, mình nhìn cái tâm của mình á, mà mình nhận ra rõ ràng á, thì cái đó mới là cái trí tuệ của mình. Đó, cô giới thiệu khái quát cái việc tu tập của mình, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thành ra bây giờ cô cho thực tập nó cũng đơn giản, giống như trong cái đời sống bình thường, chứ cô không có gò ép quý vị vô một cái khuôn khổ nào hết.
Đi sư cho con hỏi, vọng tâm, vọng tưởng nó có giống nhau hay là có khác nhau không sư?
Vọng tâm với vọng tưởng thiệt ra nó cũng là một thôi. Vọng tưởng là những cái ý tưởng sai lầm, thì dĩ nhiên là nó xuất phát từ cái vọng tâm. Mà cái từ vọng tâm giống như là nó nói một cách tổng quát hơn, hơn cái từ vọng tưởng. Quý vị có thắc mắc gì về cô giảng hồi nãy giờ không? Hay là hiểu rõ hết? Hiểu rõ không? Ừ. Sao còn sớm nhà lá bên đây? Hiểu không quý vị? Có thắc mắc gì không?
Là sau đây mình dừng ở cái biết thôi, mình không có sinh ra những cái suy nghĩ chủ quan của mình.
Ừ. Làm sao dừng lại hả?
Dừng lại, tới đó dừng.
Tâm Như hỏi về làm sao để dừng lại chỗ đó, không có tiếp tục. Cái đó là vấn đề đó con, cho nên cô phải mở khóa 8 ngày đó con. Thì bây giờ một cái cách dễ nhất là mình nhìn thật nhanh chứ không có nhìn lâu. Hiểu chưa? Nhìn thật là nhanh thì mình chưa có kịp xét đoán cái gì hết á. Hiểu không? Bây giờ coi này nha. Nè, rồi. Thấy liền phải không? Biết liền phải không? Chưa kịp nói gì hết phải không? Nói vậy đó. Ở bên đây thấy sao? Nè. Đó, thấy liền. Bằng con mắt nhìn, bằng con mắt nhìn mình thấy biết liền tức khắc, rồi nó chấm dứt thì mình không kịp nói gì hết. Phải không? Đó là cách đầu tiên đó con, dễ nhất nè. Rồi thôi, thấy rõ ràng mà đâu có kịp nói. Đó là một cách đó con. Rồi giờ cách thứ nhì nữa nha. Cũng nhìn thật nhanh thôi. Bây giờ con gái đi lên đây. Rồi, đứng đây nha. Ấy khi cô nói nhìn thì ráng mở mắt nhìn cho rõ nha. Nhìn qua bên mặt đi, mở mắt nhìn đó chứ. Nhìn bên mặt, nhìn rồi quay hôm nay. Nhìn rồi quay em kia. Nhìn lên. Nhìn trong lớp nè. Nhìn bên mặt. Rồi qua bên đây. Rồi nhìn bên kia. Rồi thấy gì?
Thấy mấy cô rồi chuyển cảnh rồi.
Ừ, đúng rồi. Thấy mấy cô thôi. Rồi chuyển cảnh. Có kịp nói gì trong đầu không?
Dạ không.
Mà con làm lại lần nữa đi nha. Rồi cô sẽ hỏi nữa. Rồi ngó qua bên mặt, nhìn qua bên trái, nhìn qua bên mặt. Rồi con thấy màu đỏ, màu vàng, màu đen gì không?
Thấy nhiều màu nên là cũng không có suy nghĩ.
Thấy nhiều màu mà không có suy nghĩ. Đó, như vậy đó là cái cách nhìn mà không suy nghĩ đó con. Mà con nhận biết liền, phải không?
Dạ đúng rồi.
Thì cái cách đó là sao? Nhìn chung, nhìn tổng quát, không có để ý tới ai hết. Nhìn tổng quát quá nhiều cảnh, cho nên mình không có suy nghĩ, không có nói gì hết về cảnh, phải không?
Dạ.
Ừ, rồi đó, hai cách đó nha. Rồi đi.
Tại
về đi.
Cô nói sao còn có một hai.
Sao?
Cái này tự nhiên con liên tưởng tới là khi mà mình buồn hay là mình có suy nghĩ tiêu cực, cái sau mình nhìn những cái hướng xung quanh, cái mình chuyển liên tục thì mình tự nhiên nó cái nỗi buồn và cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình nó cũng không còn.
Đúng rồi, giỏi. Ừ. Cô này sắc bén dữ ạ. Mới chỉ có hai cách mà cô đã nhận ra thêm cái một cái hiệu quả đó con. Tức là nhìn qua, nhìn lại, mình đã thực hành nhiều rồi mình biết ha. Nhìn tổng quát, nhìn qua, nhìn lại, mình thấy rõ ràng mà trong đầu mình đâu kịp nói gì đâu. Nhưng mà thấy hết màu sắc hay là đông người thấy biết hết. Thì trong khi đó cái tâm của mình á chỉ là có một việc thôi, là nhìn và thấy biết, cho nên những cái gì suy nghĩ trong đầu mình nó tan biến tự nó thôi. Những cái suy nghĩ á, hay là những cái stress đó con, cái stress con bị á, mà khi con làm vậy là con thực hành thiền, thì trong khi cái đầu mình nó đầy ắp những cái điều lo nghĩ ưu tư, mình bị stress. Bây giờ mình thực hành thiền, tức là mình đã buông nó rồi, mình buông những cái lo âu rồi, và mình nhìn ngắm, thì trong tâm mình bây giờ nó chỉ là những cái hình ảnh tổng quát, như là những cái bức tranh nó diễn tiến ở trong đầu mình thôi. Cho nên mình quên cái stress. Nhưng mà quên trong cái giây phút đó thôi. Mình muốn kéo dài nữa thì còn có nhiều cách nữa, nó còn hay hơn nữa đó con ơi. Như vậy quý vị có hiểu tại sao mà mình tụng kinh không? Hiểu không? Tại sao mà trước mỗi buổi học mình phải niệm Phật 3 lần? Hiểu không? Tại sao không niệm 1 lần mà niệm tới 3 lần? Là để kéo dài cái trạng thái tâm tĩnh lặng trống rỗng của mình đó. Khi chư vị tông đức mà đặt ra một cái bài kinh tụng dài á, cả giờ á, là có chủ ý sao biết không? Khi mình tụng kinh, cái tâm mình có nghĩ tới chuyện khác không? Mình có lo buồn đau khổ gì cũng quên hết. Trong tâm mình chỉ có cái câu niệm, cái bài kinh mình tụng thôi. Đó là một cách tu đó nha quý vị. Như vậy mỗi khi mình tụng kinh, mình phải nhận biết cái tâm mình nó đang yên lặng, nó đang trong sạch. Hiểu không? Rồi bây giờ quý vị ở bên đây nè, hai cách cô vừa chỉ nè, quý vị có nhận ra không? Có làm được không? Đó, mình thử mình nhìn qua nhìn lại đi. Mình đâu có nói gì đâu. Mình nhìn lên trên chánh điện nè, nhìn qua nhìn lại, rất là nhiều đối tượng trước mắt mình thấy biết hết, nhưng mà trong đầu mình không có nói gì hết. Không biết có nhận ra cái chỗ đó không? Phước, con nhìn con có nói gì trong đầu không? Ừ. Còn quý vị đây, có nhìn mà không nói gì hết trong đầu được không? Rồi, chắc là mình tới giờ giải lao rồi hả con? Thôi bây giờ mình tạm nghỉ nha. Tạm nghỉ 30 phút. Rồi một lát mình đi vô mình thực hành thiền.